Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 6 2021. Hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ thứ này thứ mấy thứ tư thứ năm gì đây, và mình ôn lại. Các vị còn nhớ rằng là chúng ta đã học mấy đoạn: tham dục sâu không đáy và chết vẫn không dừng. Ôn lại đoạn này trước nha. Tham dục nhiều dối láo, luôn tiếc nuối keo kiệt. Nếu dùng tuệ quán chiếu, chánh quán đã an lạc. Mình nhớ rằng là tuần rồi mình đã học bốn câu này. Thế là tuần này mình thêm vô hai câu này để nó làm thành một cái bài thực tập. Bằng không thì mình chỉ thấy đây là cái nhân thôi nghe. Đây là nói về dục, dục nhân. Ở đây là đoạn nhân, hiệu quả luôn. Các vị lưu ý rằng là cái năng lực tuệ quán chiếu này nó mới đoạn được cái nhân ái dục, cái nhân dục lậu. Tức là từ tham tâm biểu hiện ra bên ngoài, đam mê đắm nhiễm tài sản vân vân, cho tới nội dung, tức là bản chất của cái dục á, thưa các vị, nó chỉ có thể được đoạn trừ bằng năng lực của tuệ quán chiếu thôi. Và khi có được năng lực tuệ quán chiếu thì mới đạt đến sự an lạc, tức là từ tuệ quán chiếu và chánh quán này mới đạt đến an lạc nha. Đây là ôn lại cái bài kệ mà chúng ta đã học hôm trước bốn câu, nối thêm cái này hai câu nữa. Tham dục sâu không đáy và chết vẫn không dừng, tham dục nhiều dối láo luôn tiếc nuối keo kiệt. Và từ cái bài học này chúng ta có cái nhận diện rằng là đời sống con người họ lừa dối, họ gian ác, họ phản bội, vân vân. Điều này dường như nó là một loại bản chất của đời sống con người giữa trần gian này. Sinh ra là đã có một cái bản chất này rồi. Và khi mình học Phật Pháp rồi, mình nhận diện rằng là cái nhân con người đã gieo trong quá khứ đã tập kết những cái yếu tố để làm thành đời sống hữu hạn và đầy khổ não nơi trần gian này. Thì cái bản chất của họ nó có cái loại này làm nền tảng. Cho nên mình không có đến nỗi căm phẫn, giận dữ, trách cứ chi người. Tại vì nếu họ có duyên lành, tiếp xúc được chánh pháp, hoặc là họ có được cái chủ nhân sâu hơn, đó là họ đã gieo trồng cái thiện nhân trong quá khứ, thì họ có thể chuyển tâm. Còn nếu bình thường thì họ trôi theo dòng đời. 95% con người trần gian này, cái nền của đời sống họ đều là những cái dục nhân này. Nó sâu không đáy không hàm nghĩa rằng một đời nghe, mà nó đã được cất chứa cái chủng tử rất nhiều đời. Cho nên loay hoay từ cái dục nhân, tức là từ cái tâm thức rất là đam mê ham muốn của hiện tại, không tu tập, không loại trừ, thì nó lại làm thành một cái chủng nhân, tức là lại làm thành một cái loại tập khí. Thế rồi mình lay quay, mình lại quay trở lại nhân gian, thì mình lại có một cái đặc tính là cũng tham muốn, cũng ác độc, cũng lừa dối, cũng phản bội, vân vân. Cho nên nếu ta có tu thì ta không lạ gì bản chất của con người nó nhiều cái tình trạng ác pháp sinh ra nơi tâm. Đây là điều đầu tiên mình khéo nhận diện nha. Cho nên khi có tu rồi, mình không có trách cứ người ta sao là phản bội, sao xấu xa, sao độc ác. Không có trách cứ một cơ chế chính trị của một đất nước nó như vậy. Đó là chuyện bình thường. Đúng ra phải gọi rằng là chúng ta tu là không bình thường. Tại sao vậy? Tại vì mình khác người ta. Thay vì mình tham lam, thay mình ác độc, mình lừa dối, mình phản bội thì mình làm khác, cho nên mình là người không bình thường nghe. Còn người ta sống trong đó, chết trong đó, lội bơi trong đó và tái sinh lại trong điều kiện như vậy, cho nên mình hãy coi cái chuyện độc ác, lừa dối, lưu manh, phản bội là chuyện rất bình thường của tâm thức phàm phu. Và khi mình nhận diện được điều này rồi, thưa các vị, cuộc đời nó là như vậy, xã hội nó là như vậy, các thể chế chính trị trên hành tinh này là như vậy. Cho nên không có gì ngạc nhiên cả, nó là cái nhân làm thành đời sống, cái nhân để gây ác nghiệp trên trần đời, cái nhân để tái sinh lại, đó là ba đặc tính rất là tự nhiên của một đời sống bình thường. Và chỉ có cái điều này nó là bất bình thường đây, tức là dùng tuệ quán và nương với chánh pháp của Phật, là chánh quán nghe, nương với chánh pháp của Phật dạy, quán chiếu đoạn trừ cái nhân tham dục, đoạn trừ được nó, thì thưa các vị, là ta ngay hiện đời này đã vượt ngang qua cái tình trạng dối láo, luôn là keo kiệt, luôn sang lẫn, luôn lẫn tiếc, luôn tiếc nuối. Do vậy cho nên có được cái phần này thì thưa các vị, đoạn được nhân, và nhân đoạn thì quả cũng chấm dứt. Đây là mình ôn lại bài học hôm trước, giờ mình xóa nghe. Thế là mình chép bài mới. Do tham thọ sanh tử, bôn ba lạc hướng tiền, quần sinh do tuệ nhãn, bất năng tự quán sát, ngu mê tham sở chấp, trầm luân khởi giác tri. Từ tham cho nên thọ sinh tử. Câu thứ hai là chạy vại ngược xuôi và đam mê hướng về phía trước, hướng theo nẻo dục tham đó. Quần sinh vô tuệ nhãn, tức là đa phần chúng sinh sinh giữa nhân gian này không có mắt tuệ. Bất năng tự quán sát, không thể tự quán sát được, không có nhìn tỏ tường được. Ngu mê tham sở chấp, cái người không có trí tuệ, người ngu mê thì rất tham muốn dục lậu mà lại chấp nhận cái chuyện tham muốn đó là chuyện rất tự nhiên nha. Đây là cách giải thích thứ nhất. Cách giải thích thứ hai là chấp chặt vào những tham muốn đó, lấy tham muốn làm mạng sống, sống chết với tham muốn. Trầm luân khởi nhãn tri là nổi chìm sinh tử đời đời kiếp kiếp, đâu có biết đâu. Đây là 6 câu trong đoạn thứ hai mà chúng ta học. Thế là mình chép cái bài dịch. Do tham thọ sinh tử. Do tham thọ sinh tử, bôn ba mãi chẳng dừng. Bôn ba mãi chẳng dừng, chúng sinh không tuệ nhãn. Chúng sinh không tuệ nhãn, không thể thấy tỏ tường, ngu mê chấp chặt tham, ngu mê chấp chặt tham, trầm luân trường viễn kiếp. Do tham thọ tử sinh, bôn ba mãi chẳng dừng, chúng sinh không tuệ nhãn, không thể thấy tỏ tường, ngu mê chấp chặt tham, trầm luân trường viễn kiếp. Thi kệ trong pháp tạp biểu tụng này mình đọc lại, mình mới thấy nó rất là hay, và mới thấy cái gốc của nó được trích từ Tăng Chi Bộ Kinh, hoặc là từ Tăng Nhất A Hàm nghe. Từ Tăng Nhất A Hàm. Mình giới thiệu điều này có hai dụng ý. Thứ nhất là để cho các vị tìm vô cái bộ Tăng Nhất A Hàm các vị đọc. Đây là một bộ kinh rất là lý thú, được sắp xếp theo với từng chi phần tăng dần cho tới từ một pháp cho tới dường như 11, 12 pháp gì đó. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, tất cả những bài thi kệ chúng ta nó đều có mặt trong Tăng Nhất A Hàm. Ví dụ như các vị còn nhớ một cái bài đầu của cái phẩm Ái Dục đó, dục là gốc mạn căn đó, nó cũng từ Tăng Nhất A Hàm. Điều thứ ba, cái bộ kinh này rất là lý thú, có nhiều câu chuyện ở trong đây, thưa các vị, được trích ở trong Chuyện Cổ Phật Giáo. Một câu chuyện ai cũng biết, đó là Tỳ Lưu Ly Vương cử quân về giết sạch dòng họ Thích Ca, nó cũng có mặt trong Tăng Nhất A Hàm này. Và đây là câu chuyện nhân quả trùng trùng, vô cùng lý thú. Mình kể một vài nét trong Tăng Nhất A Hàm, các vị thấy rất là nhiều điều lý thú nghe. Dường như là chúng ta có chút thì giờ chúng ta nên lấy kinh sách làm niềm vui. Tại vì điều thứ nhất là càng đọc các vị càng có niềm tin với Phật Pháp. Điều thứ hai, càng đọc thì các vị càng phát triển được trí tuệ. Điều thứ ba là các vị càng đọc thì các vị càng làm cho cái niềm tin đối với nhân quả tội phước nó lớn trong ta, rồi tự nhiên ta sẽ làm được một điều rất là bình thường, đó là mình sẽ không dễ dàng gì thò tay làm những việc ác, nói những lời ác, nghĩ suy những điều ác. Tự nhiên nó tăng trưởng thiện pháp mà nào không hay. Rồi mình ví dụ một việc ai cũng biết rằng, khi đi du lịch Ấn Độ thì chúng ta khảo sát có hai cái nền của thành phố Ca Tỳ La Vệ. Ai mà có đi du lịch thì các vị biết điều này nghe. Mình thì chưa đi du lịch Ấn Độ đâu, nhưng mà mình lại du lịch bằng sách vở thôi. Một, đó là nó nằm ở bên kia Nepal. Hai là nó nằm ở miền Bắc Ấn, cách đó khoảng chừng 500-300 dặm gì đó, nó về phương Nam. Hóa ra là sinh thời thành Ca Tỳ La Vệ, nơi sinh ra Đức Thế Tôn Như Lai của chúng ta, bị thiêu rụi, bị hủy diệt, bị san bằng, giết tới cả 10.000 người dòng họ Thích mà. Do vậy cho nên sau đó tộc Thích Ca, họ có cơ hội họ di chuyển về phương Nam, thành lập một cái thành Ca Tỳ La Vệ mới ở trên đất nước Ấn Độ, tức là ở miền Bắc Ấn Độ, thay vì bên kia biên giới Nepal. Bên kia biên giới Nepal thì thưa các vị, từ đó đến với cái nơi mà Đức Phật đản sinh, tức là cái vườn Lâm Tỳ Ni, nó không xa là mấy. Thế nhưng mà bên đây biên giới Ấn Độ thì nó lại rất là xa, cho nên người ta đo cái mức độ là từ thành Ca Tỳ La Vệ cổ, bà Maya phu nhân, bà về quê ngoại, tức là về nơi sinh quán của bà để sinh con, thì cái điều đó nó đúng. Nhưng mà nếu ở tân thành Ca Tỳ La Vệ, tức là thành Ca Tỳ La Vệ mới á, thì thưa các vị không thể đi được. Đây là điều đầu tiên, nó xác minh lịch sử Đức Thế Tôn bây giờ càng ngày nó càng rất là thực tiễn nha. Thế nhưng điều chúng ta nói là điều này, Tỳ Lưu Ly Vương dẫn quân 3 lần về thành Ca Tỳ La Vệ để trả thù dòng họ Thích Ca, do vì có một cái mối hận rất lớn, đó là ông căm hận dòng Thích Ca đã quỷ nhục ông, tại ông vốn không phải là con của dòng họ Thích Ca thiệt, mà là con của cô nàng hầu thôi. Do vì vua Ba Tư Nạc rất là ngưỡng mộ Phật Pháp, nghĩ rằng đây là dòng họ thông tuệ, cho nên lúc bấy giờ Ba Tư Nạc mới cầu hôn. Và cái dòng họ Thích Ca, thưa các vị, họ rất kiêu kỳ nghe, họ nói không hề gả cho cái tên Võ Biền kia, nó hung ác. Dòng họ của ta là dòng họ nhân đức, dòng họ tu tập, sinh ra một bậc giác ngộ mà, mắc gì gả cho cái tên sát sanh hại mạng như vậy, cầm quân đánh trận như vậy, cho nên không gả. Lựa một cái tên là cô gái cũng xinh đẹp trong cung, nhưng mà con của một nữ tỳ, tức là dòng hạ tiện thôi, gả cho vua Ba Tư Nạc. Và nó dối rằng đây là con cái dòng họ Thích, cho nên họ giữ giới sát sanh thì tốt, nhưng mà giới nói dối thì họ không giữ nghe, cho vì thấy nhân quả nó lớn lắm ạ. Thế rồi gả cho vua Ba Tư Nạc. Ông cứ tin rằng là đây là đích thị con của dòng họ Thích Ca cho nên nó thông tuệ cưng vô cùng, đặt tên là Lưu Ly Vương, Vương tử Lưu Ly. Thế là Vương tử 8 tuổi xin với bố rằng là con muốn về lại quê ngoại học bắn cung, học tài ba của dòng họ Thích. Ma Tư Nặc là một đệ tử Như Lai, rất kính mộ Như Lai và thấy con mình nó như vậy cho nên cho về Ca Tỳ La Vệ. Cái rủi ở lúc đó đó là Ca Tỳ La Vệ đang cất một cái pháp đường rất là đẹp. Không ai dám vô cái pháp tòa Như Lai ngồi. Chư thiên cũng chưa dám nữa, tại vì họ cất ra để họ mời Như Lai về mà. Thế rồi cái ông Vương tử Tỳ Lưu Ly này, ông đâu có biết đất trời chi, con cưng của Ma Tư Nặc mà. Thấy cái nhà rất mới, rồi đẹp, có một cái tòa ngồi rất là sang trọng cho nên ta leo lên ta ngồi. Thưa các vị, dòng họ Thích Ca thì đành rằng họ có tu tập nhưng mà cái kiêu khí của một hoàng tộc rất là lớn. Do vậy cho nên sách cổ Tỳ Lưu Ly Vương trị cho một trận, chửi một trận. Mi là con của đứa ở, thân phận tôi tớ hèn kém, dám leo lên cái chỗ ngồi của bậc đại giác Như Lai, ta còn không dám ngồi, chư thiên không dám ngồi, ngươi dám ngồi à? Thế rồi thưa các vị, Tỳ Lưu Ly Vương bị một trận đòn, bị một trận sỉ vả, rất là nhục nhã, tức giận, kêu Tân Quân Hầu nó mi nhớ nghe, hãy nhắc cho ta biết rằng cái nỗi hận này để sau này ta làm vua ta trả thù. Thưa các vị, nhân duyên nó trùng trùng như vậy cho nên tới chừng Ma Tư Nặc già nhưng mà chưa chịu truyền ngôi vua, Tỳ Lưu Ly Vương bàn với cái tên cẩn thận đó, tức là cái tên Tôi Hầu, cũng cùng một ác nghiệp với nhau nghe. Và hai người mỗi một buổi sáng thì cái tên đó nó đều nhắc Tỳ Lưu Ly Vương rằng là ông hãy nhớ rằng cái mối thù này rất là lớn, giống như là Diệt Dương Câu Tiễn ngày xưa vậy. Căm hận Ngô Phù Sai đến nỗi nằm gai nếm mật mà chưa đủ nghe, tối ngủ nằm trên một cái loại giường chiếu mà nó gồ ghề, nó đau, và mỗi sáng đều nếm một chút mật đắng để căm hận mà chưa đủ, phải nhờ một cái tên tùy tùng mỗi sáng nó sỉ vào mặt nó, nói mi có nhớ rằng là mi bị hạ nhục bởi Ngô Phù Sai không. Thì cái nỗi hận của Tỳ Lưu Ly Vương này cũng vậy đó, có cái tên cẩn thận nó luôn khích lệ, luôn nhắc như vậy. Thì các vị biết rằng nó nung nấu cái máu căm hận lớn với chừng nào. Và do vậy cho nên tới chừng giết được vua cha, đoạt được ngôi rồi thì cái việc đầu tiên là cái tên nó nhắc từng ngày cho nên là cử quân đi đánh. Thế Tôn ba lần hiện thần thông ngồi bên vệ đường để bảo với Tỳ Lưu Ly Vương rằng là dù sao nữa thân tộc nó cũng như tàn cây mát, nó che chắn đời ta, ông đừng bao giờ dẫn quân đi tàn sát người họ Thích Ca. Thế nhưng mà thưa các vị, Đức Thế Tôn nói thì nói, nhưng mà cái lực của quá khứ nghiệp ác do dòng họ Thích Ca đã gây, và hiện tại đó là các vị biết rằng cái nhân duyên để thúc đẩy Tỳ Lưu Ly Vương làm ác đó nó cũng rất là lớn. Do vậy cho nên ba lần cản không được, Mục Liên đòi dùng thần thông đưa dòng họ Thích Ca đi chỗ khác. Dùng thần thông là làm một cái lồng bàn bằng sắt đậy lại cho thành phố Ca Tỳ La Vệ thoát khỏi đại họa. Thế Tôn nói không đâu, không cách chi, nghiệp của họ đã tới, ông không thể dùng thần thông làm được đâu. Thế là thưa các vị, Tỳ Lưu Ly Vương kéo quân về, lần đầu tiên kéo quân về thì dòng họ Thích Ca bắn tên Tỳ Lưu Ly Vương không có tấn công được. Thế nhưng mà lần thứ hai tấn công thì thưa đại chúng rằng là cái dòng họ Thích Ca họ lại tu tập cái hành từ bi giữ giới cho nên họ không nỡ giết quân lính của Tỳ Lưu Ly Vương. Cuối cùng là Tỳ Lưu Ly Vương vô tới thành. Thì ông ngoại của Tỳ Lưu Ly Vương, tức là cái ông già gả cô gái là con nuôi, con của nàng hầu đó, được gọi là ông ngoại của Tỳ Lưu Ly Vương nghe, nói Tỳ Lưu Ly Vương rằng là xin đại vương hãy tha dòng họ Thích Ca. Bây giờ ta lặn xuống hồ nước này, chừng nào ta nổi lên á thì ông có quyền truy bắt những người dòng họ Thích, còn nếu ta chưa nổi lên thì ông hãy để cho họ chạy đi. Thế nhưng mà nghiệp của họ rất lớn cho nên cái thời gian mà Hà Nam, tức là ông ngoại Tỳ Lưu Ly Vương nghe, lặn xuống đó. Thưa các vị, họ cứ ra cửa đông, họ vào cửa tây, đi lẩn quẩn vậy thôi, không chạy được. Đây cũng là loạn nghiệp nghe. Rồi tới cuối cùng thì Lưu Ly nói tại sao ông lặn mà ông không chịu nổi vậy? Đâu ai lặn lâu gì được. Xuống coi ông ngoại ta làm gì. Xuống thì quá ra, ông xõa tóc ra, ông buộc chặt với rễ cây với đáy hồ, ông tự giận. Với thời gian lâu vậy để cứu dòng họ Thích Ca. Thế là tới chuyện đem lên thì các vị biết rằng là Tỳ Lưu Ly Vương chọn ra 500 nàng con gái, dẫn một nàng vô cùng đẹp, nói ta muốn cùng với nàng sống với nhau. Nàng nó chửi nó rằng là mi là con kẻ nô tỳ, uế ta không thích gần mi. Từ các vị trêu chọc luôn, khơi động luôn cái mối căm hận từ ngày xưa. Và tự nhiên là thưa các vị, thì Lưu Ly Vương giết sạch dòng họ Thích Ca, đốt trụi cung điện Cao Tỳ Lên Vệ. Cho đến nỗi là dòng họ Thích Ca còn lại phải chạy bỏ đền cũ, chạy về phương Nam nghe. Và lịch sử nó chứng minh. Thế là sau đó Thế Tôn kể lại rằng là có nhân duyên rất là lâu đời. Có một làng kia, trong mùa đói kém á, họ hè nhau họ sát sanh tận mạng một cái hồ cá, trong đó có hai con cá lớn, và hai con cá lớn đó nó vốn là một loại có linh tánh, và nó phát nguyện rằng là ta đã tu tập, ta đã giữ giới, mà nếu trường hợp hôm nay ta bị sát hại thế này, ta nguyện rằng là đời đời kiếp kiếp ta sẽ trả cho được mối hận này. Hai con cá đó, một là Tỳ Lưu Ly Vương, hai là cái tên quân hầu đó. Và trong cái thôn trang giết hại sinh mạng kia, mọi người đều cầm dao, đều sát sanh, đều hại mạng. Thế nhưng có một đứa bé duy nhất nó không có sát hại, nhưng mà nó rất vui khi thấy người ta giết hại. Đứa bé đó là Đức Thế Tôn Như Lai nghe. Cho nên vào cái ngày Tỳ Lưu Ly Vương sát hại thành Ca Tỳ La Vệ, tàn phá dòng Hóa Thích, tiêu diệt dòng Hóa Thích đó, thì Thế Tôn đau đầu như búa bổ. Ngài nói rằng đầu ta đau như núi Tu Di đè lên vậy. Điều này nó cho chúng ta cái nhìn thứ nhất, thưa các vị, trong cái văn bản này gọi là tăng nhất a hàm, nhưng mà kỳ thực rất nhiều câu chuyện lý thú nghe. Thậm chí những bài học chúng ta mình vừa dẫn đó, dục là gốc mạng căn, nó cũng từ tăng nhất a hàm. Điều thứ hai, thưa các vị, nhiều cái nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo, nhiều bài học, nhiều lời dạy của Đức Thế Tôn đối với các vị tỳ kheo. Thưa đại chúng rằng là đây là cái kho tàng văn học, được gọi là một bộ tùng thư ạ, rất đồ sộ. Và nếu chúng ta không có vì miếng cơm manh áo, không có vì chạy vại ngược xuôi, và đến một cái tuổi chúng ta có quyền di dưỡng tinh thần, thì mắc gì mà chúng ta không đọc vào văn bản kinh này. Cho nên đây là cái cách mình giới thiệu để đại chúng đọc nghe. Đọc một cách lý thú, tức là các vị cứ lựa coi bài kinh nào rất là lý thú các vị đọc trước. Đừng có bắt mình mày mò ngồi đọc từng trang, như vậy thì dường như nó làm cho mình chán, mình sợ, mình kinh khủng, mình không dám đọc đâu. Lựa bài kinh nào lý thú nhất đọc trước. Cái này không phải mình bài cái chuyện làm hỏng các vị đâu nghe, tại vì mình làm vậy đó. Kinh thì quá nhiều, một bộ tăng nhất a hàm ba cuốn dày như thế này nó có gần cả ngàn bài kinh, là nhiều lắm. Mà mình lựa bài kinh nào mà thấy nó bắt mắt mình đọc trước cái đã. Cho nên xin đại chúng lưu ý, do tham thọ sinh tử bôn ba mãi chẳng dừng, chúng sinh không tuệ nhãn, không thể thấy tỏ tường, ngu mê chấp nhặt tham, trầm luân trường huyễn kiếp. Dịch rồi như chưa dịch, tại vì dùng nhiều cái từ còn Hán ngữ nghe. Bôn ba này cái chữ Hán ngữ, bôn ba nghĩa là chi? Chạy vại ngược xuôi, tất tả không kịp ăn không kịp ngủ, gọi là bôn ba. Ai cũng biết từ này. Rồi trầm luân là gì? Là nổi chìm, nổi lên chìm xuống, sinh ra rồi mất đi rồi lại sinh ra, như trái bầu ở trong dòng nước vậy. Nước cuồn cuộn chảy, nó nổi lên nó chìm xuống, giống như người bị chết hụt dưới dòng sông vậy. Ngoi lên thở được cái rồi lại bị chìm xuống, rồi lại ngoi lên thở được cho tới chết mà thôi. Trầm luân là vậy nghe. Trường viễn là gì? Nó dài, nó xa, không có đo được bằng thời gian. Mịt mờ, trường viễn kiếp. Thực ra thì mình dịch nhưng mà những cái từ quá hay cho nên mình không buồn dịch ra đó thôi. Tức là trầm luân rất lâu dài, ngược xuôi mãi không dừng. Thôi thì mình để chữ bôn ba đi, mắc gì để ngược xuôi. Do tham thọ sinh tử, bôn ba mãi chẳng dừng. Chúng sinh không tuệ nhãn, không thể thấy tỏ tường. Gu mê chấp chặt tham, trầm luân trường viễn kiếp. Cái câu này rất là hay nghe. Không năng lực trí tuệ cho nên ôm chặt cái tâm tham không bỏ, sống với tham, chết với tham, khổ với tham. Và thưa các vị, dường như kiếp này không rời được cái tâm tham, cho nên trường viễn kiếp ôm chặt cái tâm tham để sinh, để diệt, để mất, để còn, để khổ đau, để quằn quại. Do vậy có trí tuệ mới có khả năng đoạn được lòng tham nghe. Nó không phải bên ngoài, nó ngay nơi bên trong các vị mà. Đó là bài dịch của chúng ta. Thế là mình có một đại ý nơi đây. Quả báo xấu của tham dục. Thưa các vị, cái quả báo xấu của tham dục ngay hiện đời này là chúng ta nhận ra nó đã tàn phá mình rồi. Một cái tâm mà nó tràn đầy keo kiệt, lo lắng, bất an. Thưa các vị, ngay đó đã là một loại quả báo xấu rồi. Giàu thì có giàu đó, nhưng mà lòng mình, thưa đại chúng, rằng nó như lửa cháy khi thấy hao hớt một đồng. Lòng mình luôn bất an, luôn nghi ngờ. Bất cứ một ai đến gần mình, dù người đó có thật giả thương mình đi nữa, lòng mình cũng tràn đầy sự hồ nghi đối với họ. Thế thì ngay hiện đời quả báo của tham nó đã là một nỗi bất hạnh lớn cho đời sống chúng ta rồi nghe. Thế là nhiều đời nghĩa là chi? Thưa đại chúng rằng là cái tập khí của một loại tâm thức nó không có đơn giản dễ loại trừ. Do vậy cho nên lay quay rồi chúng ta chết đi rồi chúng ta sinh lại cũng bằng một cái loại tập khí chôn giấu rất là sâu nơi tâm thức, cho nên lay quay mình sinh ra rồi mình cũng lay quay ngần đó việc. Cũng cứ ham hố lợi danh, cũng tích cóp của tiền, cũng lo sợ, cũng bất an, cũng keo kiệt. Đó là như vậy cho nên một đời và nhiều đời nối liền nhau. Điều thứ hai tội nghiệp hơn nữa là thưa các vị, với một tâm thức như vậy thì cái cơ hội mình gần thiện hữu tri thức, cơ hội học chánh pháp, cơ hội xả ly dường như nó cũng rất khó xảy ra nghe. Một cái tâm như vậy cho nên loay hoay kiếm những người cùng một cung bậc tâm thức như vậy đi chơi với họ thôi. Và điều này nó là lẽ tự nhiên nghe. Dân giàu tới với người giàu, giáo chức tới với giáo chức, người buôn bán tới với người buôn bán, ông thầy tu thì thân với người tu. Đó là như vậy. Cho nên thưa các vị, khi tâm ta đổi thay thì hoàn cảnh đổi thay. Mà nếu tâm ta chưa đổi thay thì hoàn cảnh không đổi thay, và người chung quanh ta thì ta kết hợp với cùng một loại, một dạng tâm thức y như vậy. Cho nên một đời quả báo đã xấu rồi, thế rồi nó là dây dưa dăm cái hạt giống để nhiều đời mình lại đón nhận cái quả báo y như vậy. Điều này rất là tự nhiên nha. Thế là mình xóa hết hai phần này, chúng ta kiếm chuyện quanh quanh. Thế là cái vấn đề đầu tiên chúng ta đi vô sẽ bàn nhau là thoát khổ. Mình cởi trói ngay kiếp này bằng năng lực quán chiếu, bằng năng lực tu tập để đoạn trừ tham. Cái vấn đề đầu tiên mình đi vô đó là nếu chưa nhìn ra, tức là khi chưa nhìn ra nỗi khổ, tức là chưa nói chi về cái chuyện sinh khởi trí tuệ quán chiếu đoạn khổ đâu nghe. Hãy nói cái việc ban đầu trước khi trí tuệ phát sinh, tức là mình đến cái công trình tu học, đặt tâm thức mình trên cái nền tảng giáo lý quán chiếu, trên cái điều Phật dạy quán chiếu để đoạn khổ. Thì đầu tiên cái vị phải có một cái nỗi niềm nơi tâm thức là mong muốn vượt thoát khổ. Các vị phải nhìn cho được, nhìn cho tỏ tường cái gì làm nên nỗi khổ nghe. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, ghi thêm nét nữa là tính chuyện. Nó nói đến nỗi khổ của tâm tham. Cái cuộc đời này đôi khi nó có những cái kỳ cục. Người ta thường thường lấy nỗi khổ là niềm vui. Có chuyện này không? Có, có. Gọi là nếm thú đau thương đó. Trong cái thi ca người ta gọi là nếm thú đau thương nha. Kỳ cục là như vậy. Nhưng mà có. Tại sao? Dường như mình nhìn sâu xa trong cái tâm lý mình thì cái điều này nó là một loại bình thường của một loại phản ứng tâm lý ngược. Nếu không có niềm đau thì anh không có cái gì để anh trắc độ, anh đo lường được cái mức độ hạnh phúc trong anh. Nếu không có mất tự do, người ta không biết thế nào là tự do để yêu mến cái không gian tự do đó nghe. Ta đã từng bị khổ đau, bị hành hạ, mất tự do, cho nên bây giờ đến với cái không gian tự do, sống đời sống tự do, ta cảm thấy ôi tuyệt vời làm sao, hạnh phúc làm sao. Giống như con cá đó ở trong một cái hồ nước, hôi hám, vẫn đục, ô uế, ngột ngạt, thở không được. Thế rồi, lần đầu tiên nó đến với cái dòng nước trong, rất mát, rất sạch thì vô cùng hạnh phúc. Cho nên đừng tưởng rằng cái loại nếm thú đau thương này là cái thứ gì trong khoa học nó nói, trong thi ca, thứ không. Trong đời sống bình thường cũng vậy. Anh đã từng bị mất tự do, anh đã từng bị ràng buộc, anh đã từng khổ đau. Thế rồi một hôm tình cờ anh nếm được hương vị của tự do, của hạnh phúc, của một đời sống tự chủ. Thì thưa các vị, không có gì hạnh phúc bằng. Thế nhưng mà cái tội nghiệp của chúng ta là chúng ta dễ quên nghe. Quên rằng đời sống này, hưởng được không khí tự do này, có được cái điều kiện tuyệt vời thế này không phải là dễ kiếm. Và mình sống trong đó mình quên mất, cũng giống như là cá nó lội ngoài sông, dung dăng dung dẻ rồi, nó đâu có thấy gì hạnh phúc đâu. Nó thấy bình thường, tại vì đó là đời sống nó đã như vậy. Do vậy cho nên các vị đừng ngạc nhiên khi có những đứa nó sinh ra trên những vùng đất đầy điều kiện tốt lành, nó lại lủi đầu, nó chui vô những cái rọ đầy ác độc, đầy khổ đau, quằn quại, nó chui vô đó tại vì nó cần cái thú đau thương này. Và khi nó nếm được rồi, nó mới cảm thấy ồ, hóa ra đời sống của mình quá bất hạnh. Đó là nhìn trên cái bình diện tâm lý ngược. Chúng ta đều có một phần phẩm chất như vậy nghe. Đừng nghĩ cái chuyện đó dành cho mấy đứa khùng. Không, ta cũng có một phần khùng trong đó. Nói mất lòng nhau nhưng mà dường như vậy nghe. Đôi khi mình cũng cần có chút khổ đau, cần có chút mất tự do. Cho nên đôi khi các vị đến thăm những người ở trong được sinh hôn, thăm những người bạn, kề cận với cái chết, tự nhiên các vị cảm thấy là mình được khích lệ để mình trân quý đời sống mình từng ngày nghe. Còn không mình thấy dường như là cuộc đời này đâu có gì hạnh phúc đâu, không có lý thú gì cả. Cứ ngày qua ngày, sáng lây quay tới trưa, trưa lây quay tới chiều, chiều lên giường ngủ, tới sáng cứ vậy tròn một vòng thế này. Dường như là từng ngày rất nhàm chán. Thế nhưng mà nếu có một ngày nào đó, các vị lâm vô cái tình trạng vô cùng khó khăn, vô cùng quẫn bách, rất nhiều bất trắc đập đến đời sống ta, tấn công ta, rồi các vị mới thấy, ồ, có ngày bình yên quá là tuyệt vời. Nó là như vậy. Cho nên đầu tiên hãy nhìn cho được rằng nỗi khổ đang bao quanh, và nhất là nỗi khổ đó là tâm tham đang có mặt trong ta. Thì thưa các vị, đầu tiên như vậy ta mới nhìn ra cái nỗi bất hạnh của đời người. Mình mới nhận ra nỗi khổ khi tâm tham có mặt á. Bằng không mình coi chuyện tham là bình thường, keo kiệt là bình thường, lo âu là bình thường. Mình không thấy cái nhu cầu vượt thoát. Khi anh chấp nhận rằng ở trong ngục này là tuyệt vời rồi, tôi không thích ra ngoài, thì thưa các vị, đời đời không cách gì vượt thoát nghe. Chấp nhận khổ là điều tự nhiên, tôi sinh ra tôi đã như vậy, thì người ta không có mong muốn vượt thoát. Chấp nhận rằng tôi sinh ra trong vì sao xấu, tôi không có thể nào vượt thoát được, lay quay tôi cứ vậy thôi, thôi ở trong tù cho chắc ăn. Thế thì thưa các vị, không có điều kiện vượt thoát. Cho nên hãy nhận diện ra nỗi khổ, đó là điều đầu tiên. Nhận diện rằng ta đang bị ràng buộc, ta đang mất tự do, ta đang bị kìm kẹp, ta đang bị đè nặng bởi một tâm thức tham muốn, và từ tham muốn dắt dẫn tới phiền hận, bất an, lo âu, sầu thảm. Ta đang bị cái tâm thức đầy keo kiệt, nó trói buộc ta, cho nên đời ta dường như rất là bất hạnh. Và khi nhận diện được, ta mới bàn đến cái chuyện thứ hai nghe. Đây là bước thứ nhất. Thế thì bước thứ hai, để nhận diện sâu hơn thì chúng ta nên nhận diện điều thứ nhất là cái nỗi khổ hiện đời. Tức là ngay hiện tại này. Thưa các vị, tâm tham mà còn có mạng thì cái hệ quả tất nhiên của nó phát sinh là gì? Đầu tiên là cái mặc cảm khổ. Do mặc cảm nha. Thấy mình thua thiệt. Và trên đằng đời này, thưa các vị, cái loại bệnh này là bệnh chung nha. Không ai mà không có ít nhiều mặc cảm cả. Ta sinh ra trong vì sao xấu. Ta sinh ra không được đẹp đẽ. Ta sinh ra không được giàu có. Ta ít học hơn người. Và nếu vượt ngang qua những tầng này tới tuổi trưởng thành thì ta cảm thấy dường như là ta cũng có nhiều cái nỗi mặc cảm, do vì già mới tu cũng là loại mặc cảm nha. Ai vào tuổi 90 còn đến công trình tu mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc, không có gì buồn cả, không có gì thua thiệt ai hết. Một ngày đến cái công trình tu, một ngày học Phật Pháp thì tuyệt vời rồi. Tôi không thua ai hết. Đừng nghĩ rằng tôi thua thầy Phước Tỉnh. Đừng nghĩ vậy. Nghĩ rằng là khi tôi đến với công trình tu, tôi học Phật Pháp là niềm vui nó tràn ngập trong tôi. Thì các vị thấy rằng là với người như vậy, họ mới có khả năng đoạn được cái khổ tâm tham nghe. Tinh tế nó là vậy nghe. Không mặc cảm. Thua thiệt thì thấy mình đang thua đó. Nhưng mà để cho lòng mình chùng xuống, lòng mình bất an, lòng mình cảm thấy bùi ngùi, nối tiếc là một loại mặc cảm. Cho nên các vị nên nhớ, đây là loại tâm hành rất gần với tâm thức chúng ta. Đừng nghĩ rằng là tôi 90 rồi tôi mới biết đạo tôi tu là thua thiệt. Không. Hãy cảm thấy đầy tự hào. Cỡ như cô tâm hướng thiện đó, hãy thấy đầy tự mãn đi. Không có thua thiệt ai hết. Đó. Thậm chí thầy Phước Tịnh tôi cũng không thua luôn. Đừng nói là chuyện xa. Đối diện gần với người mà các vị đang học đây cũng vậy. Thì các vị lấy đi được một cái tâm thức gọi là tùy phiền não của tâm tham nha. Tức là nó thuộc tính tâm tham, nó có cái tâm này, cái tâm tràn đầy cái sự mặc cảm nha. Nó là thuộc tính của tâm tham đó. Khi không có tham thì không có mặc cảm. Và thưa các vị, nó dắt dẫn rất là nhiều nẻo. Ví dụ như các vị cảm thấy rằng là tại sao tôi tu hoài không tiến bộ, cũng là từ nguồn gốc tâm tham nha. Tại sao mà tôi học thì gần chết, thế nhưng mà tâm tham nó cứ khởi lên hoài, cũng là một loại chi nhánh, tức là cành nhánh của một loại tâm tham, nó phát sinh từ cái nguồn của nó là mặc cảm, cảm thấy thua thiệt. Cho nên từ cái bề mặt thua thiệt về của cái, về tài sản, về nhan sắc, về hạnh phúc, vân vân, khổ đau, cái chiều sâu nó là thua thiệt về cái chuyện tu hành ta không bằng ai, cũng là một loại nó phát sinh từ tâm tham. Tinh tế là vậy đó. Đây là hiện ngay hiện đời. Thứ hai, nên nhớ rằng là khi tâm tham còn thì cái tình trạng thấp hơn đó là cái sự nóng bức của tâm phẫn nộ, tâm sân đốt cháy. Đây là cái trường hợp rất là bình thường thôi. Thưa đại chúng rằng là mình nhìn người ta giàu, nhìn người ta không làm chi cả mà của tiền người ta vô, nhìn con cái người ta vô cùng có hiếu. Và nhìn cái chuyện gần gũi nhất là tự nhiên sao gia đình nó hạnh phúc vậy. Cái chị nàng đó có ra làm sao đâu mà chồng nó cưng chi lạ. Mình thấy mình nóng bức, bực mình. Thưa các vị, cũng từ tâm tham nghe. Không có tâm tham làm nền thì thưa các vị, ta không có cái chuyện là ganh tị, nóng bức mà ta rất là tùy thuận. Anh hạnh phúc tôi mừng cho anh, anh giàu có tôi mừng cho anh có những đứa con thành công tôi mừng cho anh, và anh được người ta thương yêu quý trọng, tôi vô cùng ngưỡng mộ, tôi rất tùy thuận với mọi hạnh lành. Cho nên khi tâm tham không có, hạnh lành dễ phát sinh. Nhất là hạnh lành của sự tùy thuận, thưa các vị, nó tự nhiên phát sinh chứ không cần tu gì cả. Không có tâm tham thì không cần tu bao nhiêu cả, mà tự nhiên phước lành nó rất là tăng trưởng. Điều thứ ba là tâm nó rất là đắng cay nha, do ganh tị. Ai còn chứa cái tâm ganh tị thì lòng đắng cay như ăn ớt. Thưa đại chúng rằng là hai cái điều này nó tương tác với nhau. Tâm tùy thuận, tâm tùy hỷ có thì cái sự ganh tị không có. Mà nếu không có tâm tùy hỷ thì thưa các vị, cái sự ganh tị đắng cay này nó dễ phát sinh vô cùng. Ngay cái chuyện làm từ thiện thôi. Các vị có biết rằng là có nhiều ông thầy, ông làm từ thiện, sân si một cõi. Cái điều này thì mình nghe mấy đứa đệ tử mình nó mát, mình mới biết nha. Thưa các vị, là có thể đánh nhau trối chết, không phải đánh nhau bằng tay, mà đánh nhau trên những cái trang website, trên Facebook á. Không từ nang cái chuyện bôi nhọ, nói xấu nhau. Và các vị cũng biết một điều rằng là hiện tại cái tình trạng của nghệ sĩ, họ vận động tài chánh, họ làm từ thiện vân vân, nó đang làm nên một cái việc lùm xùm rất lớn ở Việt Nam hiện tại. Cũng từ cái gì? Người ta nói một cái từ rất nhà quê gần gũi là trâu cổn ghét trâu ăn. Mình làm không được, mình ghét người ta làm được. Đó là ở cái viện bình thường. Thế rồi, cái chuyện phía sau đó là người ta chửi mắng nhau, người ta trù dập nhau, người ta quỷ nhục nhau, không tiếc lời. Nó từ cái nguồn gốc của một loại tâm tham này. Cho nên nó gây nên cái khổ hiện đời. Khổ mình đã đành vung vãi khổ não này đến với người luôn á. Đây là ba nét ngay hiện đời anh đã chuốc khổ rồi. Cái nét thứ tư, chưa hết, thêm nét nữa để cho các vị nhận diện nha. Nét thứ tư, đành rằng nó thấp nhưng mà thưa các vị, nó cũng là một cái tội từ cái tâm tham gây nên, nó là vô sĩ, tức là vô liêm sĩ đó. Thưa đại chúng rằng mà khi tâm tham có mặt rồi, đôi khi người ta không có biết xấu hổ là gì. Cái từ xấu hổ thì nghe nó rất gần, nhưng mà cái từ vô liêm sĩ thì nó rất là nặng nghe. Không có tiếc nuối gì cái chuyện ném luôn phẩm giá đời sống của mình xuống dưới chân cho người khác giày dò. Chủ yếu là thỏa mãn được cái chi? Chút lợi, chút danh, chút của, chút tiền, bò lê, bò lết trước mặt người, quỳ lụy người để có được một chút của cải, chút vật chất, chút yêu thương, chút quan tâm của người. Cho nên khi tham tâm có mặt thì dường như là cái phẩm giá đời sống của chúng ta bị chôn vùi. Cho nên đây là bốn sắc thái từ hiện đời của tâm tham, nó làm nên nỗi khổ như vậy. Mặc cảm, nóng bức do sân si, đắng cay do ganh tị, và trở thành người không biết xấu hổ là gì. Quỷ nhục chính bản thân mình, dày đạp phẩm giá của mình, ném luôn đời sống, nhân cách của mình qua cửa sổ mất tiêu. Đây là khổ hiện đời từ tâm tham sinh ra. Thế rồi phần thứ hai, nó đâu phải hiện đời thôi, nó dây dưa nhiều đời nhé. Cho nên cái điều thứ hai mình khai thác, đó là cái khổ đời sau nghe. Cái điều đầu tiên của cái nỗi khổ này, thưa các vị, mình mang nó theo, tức là mang đi và mang về, gánh một gánh nặng trần ai. Ra đi với một loại tâm hành đầy nuối tiếc, đầy ân hận, đầy tham muốn, chưa thỏa lòng. Do vậy cho nên mình mang nó đi vào cuộc tử sinh nha. Và mang đi rồi đâu có đỡ vứt, tại vì ngay nơi hình hà tứ đại này, lúc còn sống, còn tự chủ, còn có thể chuyển tâm, còn có thể học pháp, còn có thể tu tập mà không loại trừ được. Anh mang nguyên cả một tài sản đó. Thế rồi anh thừa kế cái nghiệp của anh, cho nên anh lại mang về. Mang về đâu vậy? Mang rớt lại trần gian này nếu đủ phước làm con người. Còn không thì thưa các vị, rớt xuống thấp hơn thì với một cái đầu đầy tham muốn như vậy, với một cái tâm nó tràn đầy tham muốn ganh tị, thì sinh ra thì cái bụng nó rất là to, cái đầu toan tính thì nó cũng rất to, nhưng mà ăn thì ăn không được, cho nên cái cổ nó nhỏ bằng cây kim. Ta gọi đó là cái giống chi vậy? Là loài quỷ đói, ngạ quỷ nha. Sở dĩ gọi là ngạ, ngạ là đói nha. Cái từ ngạ có hàm nghĩa rằng là quỷ đói. Nó đói triền miên dường như 500 năm có khi chưa kiếm được chút thức ăn. Và cái tội nghiệp đó là đời sống trong những cảnh giới thấp hèn, thưa các vị, thời gian nó dài thăm thẳm. Cái nguyên tắc là cũng một không gian như thế này, không gian vô hình, cũng một chiều không gian như thế này, nhưng mà cảnh giới loài người thì chúng ta nhìn thấy một ngày đi ngang qua 24 giờ. Chư thiên thì cũng không gian thế này, nhưng mà một ngày chúng ta dường như là chỉ một chớp mắt. Trăm năm đời người dường như là không bao nhiêu lâu trên cảnh giới của cõi trời 33 cả. Thế Tôn lên đó chỉ có một ngày thôi giảng pháp cho bà Maya phu nhân mà tầng thế này 3 tháng đó. Đại chúng nhớ chịu không nổi. Đến nỗi là Vua Ưu Điền, tầng bà Sa La tạc tượng Thế Tôn bằng trầm hương, bằng vàng để có thể cung kính thờ Ngài. Cho nên nếu có một vị thầy nào bảo rằng là tượng Phật bây giờ đó là của ngoại đạo, hoặc là cái chuyện bài đặt của Phật giáo Đại Thừa, sai nghe. Trong văn học Nikaya, trong văn học A Hàm đã có rồi. Thời Thế Tôn tại triền, người ta đã tạc hình Thế Tôn rồi. Và Thế Tôn nói, phước điền của tạc tượng Như Lai ra làm sao, Ngài cũng nói rất rõ trong Tăng Nhất A Hàm á. Các vị đọc vô để tìm ra. Chuyện ta nói là thế này. Thưa đại chúng, rằng là với một cái tâm đầy tham lam như vậy, keo kiệt như vậy, tính toán như vậy, cho nên cái đầu thì quá to mà cái bụng thì quá nhỏ, cổ thì như cái kim. Và một cái sống loài ngạ quỷ có khi được tính bằng là ngàn năm. Ngàn năm không phải ngàn năm thời gian của nhân thế. Ngàn năm đó là ngàn năm của cảnh giới ngạ quỷ nghe. Cũng giống như chư thiên. Thưa các vị, một ngày của họ là trần gian này 3 tháng, cho nên tùy vào phước nghiệp, tùy vào cấp độ tâm thức chúng sinh mà thời gian có khác biệt, chứ không phải là chúng ta cứ đo bằng thời gian của ngàn năm của trần thế. Không phải. Một ví dụ dễ hiểu là thế này. Một năm của ta, loài gần gũi, động vật gần ta là con chó, nó tính bao nhiêu tuổi vậy? 7 năm đi qua của loài chó nghe. 10 năm nuôi một con si bà hòa, nó đã thành một người 70 tuổi. 12 năm nó thành bao nhiêu tuổi rồi? 94 tuổi. 12 năm con si bà hòa thì là cũ 94 tuổi. Thì các vị hình dung rằng là ngay trần gian này, tùy nghiệp thọ sinh mà loài người, loài động vật nó đã khác biệt rồi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là nên nhớ, các vị không lợi dụng cái điều kiện của hình hài tứ đại mình còn đang sống, học giáo pháp, tu tập, loại trừ tâm tham, thì mình ra đi với một cái sự nghiệp mang theo, rồi trở lại với một sự nghiệp mang về nghe. Cho nên mang đi và mang về. Nghe cái từ này tưởng chừng như thi ca chứ không phải. Nó là vậy đó. Mang nghiệp đi, mang nghiệp về. Điều thứ hai, khổ tương lai là bất hạnh chồng chất. Tại sao? Mọi thứ trần đời này nó đều có lời cả. Gieo một hạt xoài xuống, với thời gian đi qua, cây xoài đó nó cho các vị con trái à? Đâu có những đó. Nó cho một cây xoài trái đầy. Cũng như vậy nghe. Mình mang đi, nào là ganh tị, nào nhỏ nhoi, nào nóng bức, nào đắng cay thì tâm thức các vị đầy những cái sự ô uế do lòng tham gây ra. Thế rồi mình tái sinh lại, tức là mình mang về lại, thì cái chuyện tự nhiên là thưa các vị, bất hạnh chồng lên bất hạnh, đắng cay chồng thêm đắng cay, ganh tị chồng thêm nỗi ganh tị. Nó là vậy, chưa hề hao mòn. Và thêm một điều, với một tâm thức như vậy, ánh sáng chánh pháp khó lọt vào tâm thức mình lắm nghe. Điều thứ nhất, mình gặp mấy ông thầy giảng pháp cái kiểu như thầy Phước Tịnh dạy bỏ lòng tham thì mình đâu ưa nghe đâu, nó đâu có hợp với cái tông của mình. Người ta đang chơi tông đô mà mình lại nói tông rê thì đừng hòng có cái chuyện hát nó cùng nhịp nhàng với nhau, nó phải hòa điệu chứ. Người hát tông này, người đàn tông kia làm sao hòa điệu? Cho nên khi tâm tham có mặt, chồng chất lên như nỗi niềm, nuôi dưỡng tâm tham, không hề có tình trạng là người ta thích nghe những điều gì ngược với ý thức của người ta. Thế cho nên thưa các vị, bất hạnh chồng thêm bất hạnh là như vậy. Điều thứ ba là không có cơ hội. Làm gì? Không có cơ hội học chánh pháp, không có cơ hội tu tập thiện nghiệp, không có cơ hội chuyển hóa tâm thức nghe. Đôi khi nó cũng có những cơ hội xảy ra, thế nhưng mà khi tâm tham nó đầy thì nó cái lớp si mê của mây mù tâm thức nó lại chồng lên rất đầy, cho nên người ta cũng không có khả năng nhìn ra điều này. Đối với người tâm của họ nó rất là chặt, rất đầy, rất dày, rất u mê, thì thưa các vị, ánh sáng chánh pháp vô cùng khó khăn để lọt qua tâm thức của người như vậy. Bằng hữu của họ, bè bạn của họ, gia đình của họ, văn hóa họ trưởng thành, thưa các vị, nó đều xô dạt họ về cái hướng đó là chi, cái hướng của cái nghiệp, của tham, của sang tiết, cái hướng của lừa lọc dối láo sinh ra trong điều kiện của xã hội nó tràn đầy bạo động, bất công, tham nhũng, sinh ra trong một cái nền giáo dục nó dạy cho người ta là phải đạp lên những người khác để tồn tại, phải sống bằng một cái loại trái tim đầy lừa lọc, lưu manh, dối láo, chứ không có cái chuyện lương thiện gì trong đây. Thế cho nên thưa các vị, nó chồng chất lên quá khổ ngay hiện thời, và nó chồng lên trong đời sau, rất hiếm gặp cơ hội để học chánh pháp, để thay đổi tâm, để tu tập thiện nghiệp và làm cho đời sống thăng hoa, dường như điều này rất khó. Đây là ba nét ta nói về nỗi khổ của tâm tham. Đây là vấn đề thứ nhất nghe, khổ hiện đời. Tuy nhiên, cái điều này chỉ là cái nhân và quả của tâm tham mình nêu ra. Thế nhưng mà thoát khổ hiện đời làm thế nào đấy? Một gợi ý rất giản dị thôi, tức là cái phần C của vấn đề, làm sao thoát. Đặt câu hỏi là làm sao ngay hiện thời này tôi hết cái khổ. Thưa các vị, đoạn khổ ngay từ căn bản thì các vị liền lật ngược được vấn đề nghe. Hay nói cách dễ là thế này, lật ngược lại, lật ngược tâm tham. Cái chuyện tất nhiên đó là khi tâm tham mà nó sinh khởi, mình đi theo dòng đó thì mình nổi chìm, mình bị nhận vào cái dòng nước của trầm luân do tâm tham nó xúc xiểm, nó cuồn cuộn, nó chảy. Thế rồi mình lật ngược lại thì thưa các vị, chắc chắn một điều rằng là ngay hiện thời thoát cái khổ rồi nghe. Thay vì xuôi theo dòng để cho nó chảy vào cái biển trầm luân do tham tâm dắt dẫn, giờ mình lật ngược dòng lại, thay vì để cho nó tham thì mình không tham. Khó hay dễ vậy? Không đơn giản, không đơn giản. Đây là cái cương lĩnh để thoát khổ nghe. Thế nhưng mà để đi đến cái phần chi tiết hơn, mình đi đến cái phần thứ hai của vấn đề. Các vị có cái ý niệm đó như vậy cái đã, là vấn đề thứ hai chúng ta phải khai thác. Đó là từ tuệ quán đoạn khổ. Vấn đề đầu đó là mình quân tập tuệ quán. Vấn đề thứ hai là nếu chỉ có tuệ thì chưa đủ nghe. Vấn đề thứ ba mới nói đến cái chuyện đoạn khổ hiện tại và tương lai. Ba vấn đề đây là nền tảng căn bản để mình làm cho đời sống mình không có bất hạnh, không khổ đau. Tuy nhiên vấn đề đầu tiên đặt ra là thưa các vị thấy cả một cái chuỗi dài tất cả những bài học. mình thường nhấn mạnh một cái từ rất là quan trọng là cái từ này nghe, từ tự quán này, dường như bài nào cũng gợi ý. Không phải là vấn đề mình đặt ra đâu, mà các vị đọc trong tất cả những bài kinh chúng ta học ngang qua đều có cái chữ đó. Định không đoạn được phiền não, chỉ có tuệ mới đoạn được phiền não nghe. Định không có khả năng xoay chuyển được tâm thức, chỉ có tuệ mới có khả năng lật ngược được tâm thức. Từ phàm lật ngược để thành thánh, từ tham lật ngược để trở thành người rộng lượng, bao dung, yêu thương. Từ sân si độc ác, thưa các vị, lật ngược đó thì cũng từ năng lực trí tuệ để lật ngược, chứ không có cách gì các vị lật ngược được cả. Mà trí tuệ là cái chi, thưa các vị, sản phẩm hay là nó là thuộc tính của tất cả mọi người chúng ta, ai cũng có quyền, ai cũng có quyền. Nó là sở hữu đồng đẳng cho mọi sinh dân trên mặt đại địa này, có điều người ta thích dùng hay là không thích dùng mà thôi nghe. Có thể mình còn chưa quen, do vậy cho nên mình nhìn mọi việc theo cảm xúc của mình, theo cảm tính của mình, theo nghiệp lực của mình. Chuyện này tự nhiên, ta sinh ra trong cái môi trường như vậy, trong nền giáo dục như vậy, trong xã hội nó bắt ta chạy cuồn cuộn như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, mình lười biếng thì mình cứ theo cái dòng chảy của dòng nước, nó cuồn cuộn nó đẩy. Đây là một loại tâm thức buông trôi, tâm thức không cầu tiến, tâm thức sinh ra làm sao, chấp nhận cuộc đời ra làm vậy, và chỉ có một việc đó là sống sai chết mộng mà thôi. Thế rồi tâm thức của một người có được một cái định hướng nhất định là cuộc đời phải thăng hoa, không chấp nhận cuộc đời mình nó chìm trong nỗi khổ như thế này, thế thì người ta có quyền lật ngược nó lại. Mà muốn lật ngược được tâm thức thì thưa các vị, không phải bằng cái việc đó là các vị làm cái gì bên ngoài cả. Các vị chỉ làm được cái việc này từ nội dung tâm thức của ta, từ cái nguồn gốc căn bản của nó, là lật ngược nó, lật ngược đam mê, ác hạnh, dục lậu, vân vân. Thưa các vị, từ năng lực phát sinh trí tuệ, đây là cái nét đầu tiên đặt ra để cho chúng ta biết rằng giá trị trí tuệ tuy rằng nó tự hữu, nhưng ta phải rất ư là chi đẩy đời sống mình lên bằng niềm đam mê, mong muốn học hỏi, mới có khả năng thành đạt được, thủ đắc được cái năng lực trí tuệ. Đây là ý thứ nhất gợi ra. Ý thứ hai, mình còn chưa có khả năng làm cho mình có được cái năng lực nhận biết, phán xét, phê bình và sống với cái năng lực trí tuệ như vậy để làm thành tựu được sự an lạc. Do vậy cho nên rất cần cái gì? Rất cần quân tập. Quân tập là gì? Tập dần từng ngày một, từng ngày một. Thưa đại chúng, sinh ra mình có thói quen là sống buông trôi, sống bồng bềnh, sống theo với cái dòng chảy của xã hội như vậy. Nền tảng giáo dục gia đình như vậy, tập khí mình như vậy. Do vậy cho nên bây giờ mình bắt đầu quân tập một thói quen mới. Và thói quen đó, thưa các vị, không thể quân tập nó từ nền tảng giáo dục học đường, không thể quân tập nó từ cái công trình dạy dỗ của bố mẹ mình để mình có thể trôi theo cái dòng chảy tự sinh giống như là nhiều thế hệ. Cũng không thể sống tùy thuận theo cái nghiệp ác của mình hoặc là cái cá tính rất tham muốn của mình. Do vậy cho nên đầu tiên là nương vào chánh pháp để quân tập. Từ chúng ta hay dùng là nương thánh giáo nghe. Quân tập tự quán. Thế rồi cái nền tảng căn bản để làm thành cái nòng cốt, cái cốt lõi để cho mình có thể nương vào lời dạy của Phật để phát sinh tự quán là chi vậy? Đọc qua trang kinh, xếp trang kinh lại, thở cái phù, quên mất. Thế thì làm sao nương vào tự quán? Cho nên, thưa các vị, căn bản đầu tiên chúng ta đều như nhau là nên học, học cẩn trọng, học thuộc lòng từng câu kệ vô cùng lý thú nghe, coi nó như là chi, coi nó như thức ăn từng ngày, coi nó như hơi thở từng ngày, coi nó như là nước uống từng ngày, Và các vị chịu khó học từng câu kinh đầy trí tuệ của Như Lai, các vị lấy nó làm lẽ sống, lấy nó làm chuẩn mực cho tư duy của mình, thì mới gọi rằng là nương thánh giáo Như Lai quân tập tự quán. Còn nếu vẫn còn chưa như thế này, thưa các vị, dường như mình sống bồng bềnh, mình học Phật nhưng mà thấm thì vô cùng khó khăn nha. Mình nghĩ suy, mình nói năng, mình làm việc trên nền tảng của tâm thức phàm phu của mình, trên nền tảng của văn hóa mình đã tiếp nhận từ học đường của xã hội, trên nền tảng của nghiệp lực mình. Do vậy cho nên thưa các vị, không phát sinh tự quán được là như vậy. Cho nên giờ đầu tiên lật ngược lại bằng cách là nương vào thánh giáo Như Lai, làm thành cái nền tảng để phát sinh tự quán. Đây là yếu tố đầu tiên để đi vô được. Học thuộc lòng quan trọng nha. Thế thì thử hỏi nhau, chúng ta học cả năm như thầy Phước Tịnh thuộc được câu kệ nào chưa? Hơi hồ nghi. Có thể có một số người thì thưa các vị có thể học thuộc lòng, nhưng mà đây là lời khuyên chân tình nha. Thế đại chúng, cái điều này mình tự kinh nghiệm vào đời sống tự thân mình thôi. Mình vốn dĩ là một người chân phèn, sinh ra ở vùng đồng chua nước mặn mà. Thế nhưng mà thưa các vị, khi mình đi tu rồi, mình nghĩ rằng là cái việc quan trọng nhất của người tu là đọc kinh. Thế rồi duyên nó dung rủi tình cờ cho tới lúc tự nhiên mình bị bắt buộc làm thầy giáo thọ hướng dẫn những khóa tu, dắt dẫn Phật tử tu tập. Và chuyện này thưa các vị, nó bắt buộc mình phải học kinh, phải đọc và phải tư duy trên nền tảng của điều Phật dạy. Dần dần tự nhiên cái này nghề nó dạy nghề, cho nên dần dần cái mình học được vài ba bài kinh. Lâu lâu cái mình hay đọc thuộc lòng vài bài kinh cho các vị nghe là như vậy nha. Và khi ta có cái định hướng tâm thức về cái con đường là phải nuôi mình bằng chánh pháp, thì tự nhiên thưa các vị, nó sẽ làm cho năng lực tu học của các vị trưởng thành từng ngày. Tới lúc nào đó các vị phát giác ra, mình nghĩ suy, mình nói năng, mình hành xử dường như đều trên cái nền tảng chánh pháp Phật dạy, chứ không thể đi sai được. Tự nhiên là nó bắt mình như vậy, theo cái chiều hướng như vậy, cái sự quân tập mình nó thuần thục rồi thì nó thành tựu như vậy thôi, không khác được. Các vị ở trong mỗi căn nhà ta sông hương trầm nhiều ngày quá, thế là các vị bước ra, các vị gặp bằng hữu, bằng hữu nghe cái mùi chi vậy, mùi hương trầm. Thế là các vị ở trong cái kho sắc mắm sáng tới chiều, chiều tới sáng, các vị bước ra gặp bao nhiêu người, người ta vô cùng kinh ngạc, tại sao chung quanh đây không thấy cái nhà kho sắc mắm mà tự nhiên có sắc mắm như thế này. Nó là như vậy nghe. Cho nên yếu tố đầu tiên rất quan trọng là nương thánh giáo để có tự quán. Cho nên hãy quân tập tự quán từng ngày. Điều thứ hai, thưa các vị, học là một việc, nhưng các vị còn chưa thực tập thì không có khả năng thấm sâu vào giáo lý của Phật dạy. Do vậy cho nên những điều ta học đó ta đem ra đi đối phó với tất cả cảnh trí ta tiếp xúc từng ngày. Nhìn người, tâm ta đã khởi một chút ganh tị, ta hãy nhận diện rằng là cái tâm hành này nó không phải là tâm hành sinh ra trên nền tảng giáo pháp, sinh ra trên nền tảng của phàm tâm, của thói quen, tập khí xã hội dạy cho. Thế rồi nhìn người ta phiền muộn, bất an, sân si, ganh tị, hoặc là tâm thức của chúng ta nó tràn đầy những tham muốn, muốn hơn người, vân vân, thưa các vị, thì các vị luôn đối diện với tất cả loại tâm hành sinh ra trong các vị. Các vị nhận diện về nó thì đây là các vị quân tập tự quán. Từ nền tảng học hỏi, các vị quán chiếu nội tâm mình để làm cho nó sinh trưởng cái năng lực trí tuệ. Và khi năng lực trí tuệ này sinh trưởng rồi, cái chuyện tất nhiên là ta đoạn được tham ái ngay hiện thời nha. Đây là điều thứ nhất gợi ý để quân tập tự quán từng ngày bằng cái học, bằng cái tư duy quán chiếu lại từng tâm hành đang sinh khởi trong tự thân. Bước thứ hai, nếu chỉ có trí tuệ không thì chưa đủ nha. Tại sao vậy? Vì nhiều đời mình nuôi mình bằng tham, bằng sân, bằng si, bằng những cái loại ác niệm, tạp niệm. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu phát sinh trí tuệ không, thưa đại chúng, dường như nó chưa đủ thiếu gì đâu. Tại vì tuệ nó đi đôi với một điều rất quan trọng, đó là chi? Khi có đại trí hay có gì nữa chứ? Đại trí có gì nữa? Đại nguyện ngay. Thưa các vị, hai vị Bồ Tát biểu trưng cho hai mặt tâm thức của các vị. Một là đại trí văn thù. Đại trí văn thù có mặt nơi đâu là có ngài đại hạnh phổ hiện, tức là đại nguyện là đại hạnh nha. Có ngài văn thù thì có ngài phổ hiện nha. Một người thì cởi voi trắng, một người thì cởi sư tử. Các vị hình dung rằng là tiếng gầm sư tử thì giả thú đều phải nếp phục. Tượng vương bước đến đâu rồi thưa các vị, nơi đó trở thành lối đi. Hắn không cần đi con đường nhỏ, hắn mở con đường rừng, bước tới đâu là tự nhiên thành thông lộ tới đó. Do vậy cho nên thưa các vị, khi tuệ quán có mặt rồi, các vị rất là cần làm một việc, đó là nương vào đại nguyện hạnh để có thể thành tựu được con đường là lật ngược lại tâm tham. Và ngay hiện thời này các vị có thể làm được điều này bằng cái chi? Bằng ngoài cái việc mình tu tập nơi tâm rồi, những cái điều cần biểu lộ đó thưa các vị, nó biểu lộ ra cái hiện hạnh bên ngoài. Và điều này trong nền tảng kinh văn Phật dạy rất tỏ tường, đó là tất cả chúng ta đều phải tu một cái hạnh rải tâm từ, nó hạnh bố thí, hạnh giúp người, hạnh mở lòng vị tha. Thưa các vị, một chút tâm vị tha khởi lên giúp người, nó làm giảm đi cái tham tâm của các vị ngay. Của ta mà ta còn giúp người thì tham của người làm gì? Và mình đã có một cái thói quen, đã có một loại niềm vui vì người, giúp người rồi, tự nhiên các vị thấy rằng tâm tham muốn của mình, tật đố của mình, sân si của mình, giận dữ của mình, ganh tị của mình, nó mòn nào không ai. Nó tự nhiên như vậy. Cái này nặng thì cái ghi nhẹ thôi. Đây là phần thứ hai. Nếu chỉ có tuệ thì chưa đủ là như vậy. Nó phải có thêm một phần nữa là đại nguyện lực. Tức là đi vào bằng công phu thực hành, lật ngược lại tất cả tâm tham. Cũng giống như khi có Bồ Tát đại trí văn thù thì phải có ngài Bồ Tát đại hạnh phổ hiền là như vậy. Cuối cùng, khi có được hai cái phần này đi vô đời sống chúng ta, cái chuyện tự nhiên xảy ra là chi? Những nỗi khổ ngay hiện tại đốt cháy thân tâm của chúng ta bằng tâm tham bị loại trừ. Và chúng ta không có mang đi mang về cả một cái khối nghiệp của tham muốn, cả khối nghiệp của ganh tị, mặc cảm, phiền não, vân vân. Thưa các vị, ta chỉ mang đi một trái tim nhân ái, mang đi cái lòng độ lượng, mang đi tâm thức vị tha, mang đi lòng yêu thương vì người. Cho nên ta mang đi như vậy, ta trở lại cũng với một cái tài sản như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, đoạn tâm tham thì ngay hiện thời quả lành liền đến và trả hình hài về cho các bụi không liếng tiếng gì cả. Rồi các vị trở lại hành tinh này bằng cái vốn liếng rất giàu của một trái tim tràn đầy từ bi, vị tha. Và ngay trái tim như vậy thì các vị sinh ra trong bất cứ nơi nào thì gia đình đó đều là gia đình dư giả, giàu có. Gia đình đó tràn đầy phúc lạc thôi. Đời sống ta sinh ra nơi đâu thì thưa các vị, bao quanh ta là sự yêu thương, sự quý trọng, sự giàu có, sự phong nhiêu của đời sống thôi, không thể có sự thiếu thốn được. Cái điều rất là tự nhiên đó là người càng xả ly thì tâm họ càng mênh mông, người càng keo kiệt thì tâm họ càng chật chội. Cũng như vậy nghe. Do vậy cho nên ngay hiện thời đoạn khổ và đoạn khổ luôn trong những kiếp tới. Và cái điều cuối cùng quan trọng hơn nữa là chi? Với một tâm thức như vậy, nó tương ưng với chánh pháp. Do vậy cho nên sinh ra bất cứ nơi đâu, gần gũi thân cận thiện hữu, tiếp xúc chánh pháp, học hỏi chánh pháp, tu tập hành trì để thăng hoa đời sống, để thăng tiến, tăng thượng tâm, thành tựu Bồ Đề là chuyện phải xảy ra với người có được năng lực tuệ quán. Đây là nét thứ hai chúng ta nói về đoạn khổ. Và cuối cùng, mình cũng phải có cái kết luận ra đây. Quý vị học với mình lâu rồi, quý vị sẽ nhận ra một thói quen là chị biết không? Là khi ông nói tới kết luận là biết là gần tới giờ rồi đó. Sắp thoát nạn. Thế là chúng rằng có ba ý ở đây. Ý thứ nhất là có thể ngày mai không đến. Tại sao? Thế là chúng rằng ai biết được ngày mai sẽ là sao nghe? Chưa chắc gì ngày mai ta thức dậy, có khi ngủ rồi đi luôn. Chưa chắc gì ngày mai ta có điều kiện bình ổn ngày hôm nay. Càng chưa chắc gì ngày mai gặp lại cái ông thầy nói chuyện vớ vẩn như thầy Phước Tịnh. Có khi ông ngủ rồi ông chết, cũng đâu biết được. Ta chết, hoặc ông thầy ta chết. Hoặc nhiều nhân viên bất ổn nó tập kích đời sống ta, cho nên không chắc gì ngày mai sẽ đến với ta như ngày hôm nay. Ý mình nhắc nhở điều gì? Thưa các vị, nắm chánh pháp hành trì, các vị đừng có lơ là nhé. Đừng để cho ngày tháng trôi, hãy quý tiếc từng ngày, quý tiếc cơ hội, quý tiếc cái điều kiện ta đang học pháp, quý tiếc cái điều kiện hình hài còn đang tráng kiện. Và tất cả những điều này nó làm thành một yếu tố thúc đẩy các vị hãy an trú tâm ngay pháp hành trì, luôn tu tập, luôn làm cho thiện pháp đầy nên tâm thức các vị. Mỗi ngày hứa với lòng rằng ta sống một ngày thì làm đầy lòng ta bằng những pháp lành, không để cho tâm tham, tâm ái, tâm dục lầu, tâm ác độc, tâm sân si, tâm ganh tị nó sinh khởi trong ta. Ngang đây thì các vị đã làm thành cái đời sống hiện tiền này tràn đầy phúc lạc rồi nhé. Ý thứ hai, có hai thước đo. Thưa các vị, có những cấp độ đo nhân gian này. Một là ta đo về nhân cách hèn kém, hai là nhân cách cao quý. Đó là thước đo nhân gian nha. Thế rồi thước đo thứ hai cũng nhân gian này, nhưng người ta đo bằng nhân cách phàm là thánh nha. Mình hỏi nhau cái điều gì làm nên cớ sự vậy? Ví dụ hèn kém hoặc quyền quý hoặc cao sang, quyền giá trị, điều gì làm nên? Thưa các vị, năng lực trí tuệ làm nên. Điều thứ hai, đời sống làm nên nha. Nhân cách của họ làm nên. Ví dụ như giàu thì ai cũng giàu, thế nhưng mà cái giá trị người giàu nó khác ở chỗ là anh xài tiền cho chính anh hay anh xài tiền cho người. Xài tiền cho chính anh thì giàu keo kiệt, giàu bủng xỉn, giàu không dễ thương. Thế rồi xài tiền, biết xài tiền thì ta đánh giá đó là người giàu nhưng đầy nhân hậu, người giàu mà thiên hạ tri ân, người giàu mang đến phúc lạc cho người, xã hội mang ơn. Và thưa các vị, do vậy cho nên giá trị đời sống nó được đo bằng hai cái nấc thang như thế này. Thưa các vị, lặp lại, giá trị đời sống nó được đặt trên hai cái thang này. Tức là cái thang đầu tiên đó là nhân cách rất là hèn kém, thứ hai là nhân cách cao quý. Hèn kém này nó đặt giá trị ở cái chỗ là người đó làm giàu nhưng mà họ xài cho chính họ, hay người đó làm giàu họ xài cho tha nhân, thì nó làm thành hai giá trị ở nấc thang đời sống con người. Hai giá trị này, thưa các vị, cái nguồn của nó là chi? Đặt nhau hỏi nơi đây có nghĩa là cái nguồn của nó là chi? Cái nguồn của nó là năng lực trí tuệ nha. Thế là mình dẫn xa hơn nữa, năng lực trí tuệ nó làm thành bằng cái gì? Thưa các vị, bằng năng lực quán chiếu. Quán chiếu làm bằng cái gì? Quán chiếu nó làm bằng khả năng học Phật các vị, tư duy các vị, quan sát đời sống các vị, lật ngược tâm thức các vị. Nó có một cái chiều dài dính liền nhau như vậy. Mình kết luận để đưa đến cái điều chúng ta đã nói nghe. Đây là ý nghĩa thứ nhất về thước đo giữa nhân thế. Thế là thước đo cũng giữa đời thường này, nhưng nó ở một cái nấc thang giá trị khác là phàm hay thánh, nó cũng được đặt thành cái chi? Nếu người đó không tu tập, sống theo với tham tâm, rượt đuổi tham tâm, chết với tham tâm, sinh ra cũng với tham tâm, thì thưa các vị, thì vĩnh kiếp là phàm. Vĩnh kiếp là phàm. Thế rồi người đó học chánh pháp của Phật, quán chiếu tu tập đổi thay đời sống mình từng ngày, đổi thay tâm thức từng ngày, thì ngay đời sống phàm phu này, thọ mạng cũng như các vị, đời sống vẫn ăn, vẫn thọ dụng khí trời, thức ăn, hơi thở, sống giữa lòng xã hội bình thường, nhưng hắn là thánh đó. Thế thì phàm hay thánh cũng được làm bằng cái này đấy. Cái này là cái gì? Trí tuệ nghe. Thế thì năng lực học Phật của các vị, tu tập của các vị, đổi thay của các vị, nó làm thành nấc thang giá trị giữa đời người. Khi nấc thang giá trị đời người này nó lật ngược lại thì các vị đã thành người cao quý. Thành người dù rằng đẳng cấp xã hội thì ta không phải là người đứng trên đỉnh của lợi của danh, thế nhưng mà cái vị trí tôn vinh, vị trí cao quý các vị không ai có thể chơi được cả. Người ta không phải trọng vì anh mặc chiếc áo hồ cầu, không phải trọng vì cái chuyện anh có nhiều tiền, mà ta kính trọng vì nhân cách của anh, vì cái cách sử dụng đồng tiền làm bao nhiêu lợi cho người nghe. Người ta không trọng anh vì cái chuyện là anh khoác áo người tu, không khoác áo người tu gì cả, mà cái nhân cách ông thầy tu của anh mới quan trọng, chứ có phải là cái chuyện anh mặc cái áo thầy tu là người ta kính anh đâu. Thế thì các vị, những nấc thang giá trị là một loại thước đo nhân gian, cho nên chúng ta cần quán chiếu để học tự thay đổi mình nghe. Ý thứ ba, một cái câu rất là cụ thể là hãy làm người tham. Nãy giờ mình nói vô tham, bây giờ hãy làm người tham. Nhưng tham cái gì? Rất thông minh. Tham nhưng mà thông minh nghe. Cái nền tảng này, nếu nó được đặt trên cái căn bản đó là cái văn hóa tham, văn hóa độc ác. Nó đặt trên cái nền tảng là nghiệp thức tham, nghiệp thức sân, nghiệp thức si. Nghiệp thức xấu xa thì thưa các vị, nó làm thành một loại tham tâm, nhưng mà cực kỳ vô minh chứ không có thông minh. Thế rồi nó đặt trên cái nền tảng học chánh pháp, tu tập, chuyển hóa tâm, thăng hoa đời sống tâm linh thì thưa các vị, người đó sẽ tham nhưng mà rất thông minh. Tham cái gì? Học chánh pháp cũng là loại tham nghe. Học sai, học xưa, học từng ngày, tham cái gì nữa? Học thuộc từng bài kinh cũng tham cái gì nữa? Tu không bỏ một phút giây, tham không? Tham, cũng tham đó. Nhưng người ta lật ngược lại, thay vì đi theo dòng tử sinh thì lật ngược lại, đi về cái dòng chảy của bất sinh. Thế rồi thông minh hơn nữa, thưa các vị, ta đâu phải dễ kiếm một đời sống như thế này, cho nên không bỏ một phút giây nào trong trần đời này, sống rất là an lạc với chánh pháp, với sự tu tập, và cực thông minh. Thì người ta biết chọn cái nào là pháp sinh diệt, người ta loại trừ, cái nào pháp bất sinh diệt, người ta luôn an trú, luôn sống, luôn thở, luôn đi tới đi lui, luôn ngồi, luôn nằm, luôn đứng, luôn đi trong pháp bất sinh diệt. Thế thì cực thông minh. Người sống như thế này, thưa các vị, tóc tai sạch, nghiệp thức tam ác tăng kỳ, thành tựu trí tuệ, chứng nghiệm thánh trí, an trú niết bàn ngay hiện thời. Đây là một loại người cực thông minh. Tóm lại, tùy nhờ trình độ học của ta, tu của ta, nhân duyên lành của ta, ta có thể làm người tham thông minh vừa vừa, tham thông minh khá khá hơn, cực thông minh. Ba bốn đắc thang nữa đây. Cho nên xin đại chúng lưu ý, không phải tu không tham nghe, cũng tham lắm đó. Thế nhưng mà rất thông minh. Và năng lực thông minh này tùy vào cái điều kiện học của các vị, tu tập các vị, quán chiếu của các vị, phát đại nguyện của các vị. Các vị có thể làm một người cực thông minh trong cái công trình tham của các vị. Hết giờ rồi, dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Cái việc quan trọng, thỉnh chuông, hồi hướng, chia tay. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện.